Mời các bạn cùng thưởng thức tiếp Mùa thu cuộc tình, truyện ngắn của nhà văn Tiểu Tử, phần 2. Hồi xưa, bạn bè vẫn nói là thằng Năm trúng số độc đắc hoặc đẻ bọc điều mới có người vợ như vậy. Ông thì nghĩ rằng tại vợ mình hiền khô và nhát hít nên chẳng dám làm phiền ai bao giờ. Có lẽ nhờ vậy mà ai cũng thương. Ông lại nhõm dậy nhìn tấm lịch. Trên đó, ông có ghi bằng marker đỏ con số 10, to bằng nửa bàn tay ở góc trái. Vậy mà cũng đã 10 năm xa nhau. Mỗi năm mùa lịch, mình ngồi nắng nót viết con số lên đó, giống như người tù bị lưu đài ghi số năm mà mình biệt xứ. Có khác là người tù còn biết ngài được thả về, chớ còn mình thì mù tịch. Đã tưởng vĩnh viễn sống một mình rồi, chết cũng một mình trên đất lưu vong này. Nào ngờ trời còn thương mình nhiều quá. Ông ngồi hẳn dậy đốt điếu thuốc. Khói thuốc thật thơm, thật ngọt, vậy mà cũng đã 10 năm xa nhau. 10 năm lâu lắm chứ, vậy mà sao vẫn thấy còn thương, còn nhớ. Lạ quá, có phải như vậy người ta gọi là chung thủy hay không? Rồi ông nhìn quanh, nhà cửa thiệt là lượm thủng, phải dọn dẹp lại coi cho nó được một chút. Vậy là ông đứng lên, đẩy ghế, đẩy bàn, quên mất là mình còn mặc bộ đồ lớn để đi khu 13 và làm như bà Năm sắp qua tới bây giờ. Vừa làm vừa nói một mình, lâu lâu ông ngừng lại hít một hơi thuốc thật sảng khoái. Hai cái Tappenius này cho sát vào tường, kê gần nhau để cùng ngồi coi tele. Cái tele nằm đó được rồi, cái bàn ăn nhích qua một chút để có chỗ kéo cái nệm dưới gầm giường ra. Bả trên giường, mình dưới đất, tạm ổn trong khi chờ đợi kiếm nhà khác rộng hơn. Cái tủ buffet đẩy tới một chút là nằm ngang với bàn ăn. Mẹ nó, coi vậy mà cũng nặng ớn. Ông đứng lên, thở hổn hển, nhìn quanh. Bây giờ coi có nét rồi đó. À, cái màn cửa sổ phải tháo xuống đem giặt, cho nó sáng ra mới được. Rồi ông vào buồng tắm thay đồ. Đồ đạc ở đây thì sạch sẽ rồi, khỏi lo. À, còn cái tủ quần áo ở bên phòng ngoài nữa, phải thu gọn lại cho có chỗ để bả để quần áo chứ. Ông bỗng phì cười, làm như mình sắp cưới vợ vậy. Mà thiệt, sau 10 năm xa cách, gặp lại nhau cũng giống như cưới nhau lần nữa chứ gì. Ông soi gương chải lại tóc. Tóc mình mới có mấy sợi bạc thôi, mặt mũi hãy còn nét lắm. Ai mà nói mình sắp 60. Cô dâu quà đầy, thấy chú rể như vậy là nhìn rớ con mắt. Ông Năm bỗng nghe lòng vui rộn rã, giống như tâm trạng ngày xưa, thở còn trẻ, lúc sửa soạn đi đến nơi hẹn với người con gái tên Trần Thị Lệ Mai. Vậy là trưa thứ bảy này, ông Năm không thấy đói, tuy vậy cũng phải bỏ bụng một cái gì. Vì thói quen hơn là vì nhu cầu. Ông mở tủ lấy một trái cà tomat và một miếng thịt bò. Cà sắc khoanh, không dầu, không giấm. Thịt nướng trần trên dĩ sắt, không muối, không bơ. Làm cho lấy có và ăn cũng cho lấy có. Bởi vì tâm hồn ông đang mãi phiêu bồng ở đâu đâu xa lắm. Hình như là ở Gò Công quê vợ, ở Gia Định quê mình, ở những ngày đầu hai đứa gặp nhau. Tiếng nói của tình yêu là một chuỗi dài im lặng. Ở rạp hát bóng, Đại Nam là nơi hai đứa hẹn hò. Dù trời mưa, anh cũng tới. Em nghe không? Ở Đà Lạt, ít lâu sau đó. Chao ôi, đẹp quá, dễ thương quá. Tình yêu là cái gì mà sao mãi mãi vẫn còn nguyên, như mới hôm qua, hôm kia. Ông Năm lái xe lên phi trường Charles de Gaulle. Lần này là lần thứ hai. Hồi sáng đã lên đó một lần, đợi cả tiếng đồng hồ để được thông báo là chuyến bay Air France từ Thái Lan qua sẽ đến trễ gần 8 tiếng. Nhờ là nhân viên của hãng nên ông Năm được biết là máy bay bị trục trặc kỹ thuật ở Karachi. Trở về sở làm, ông ngồi đứng không yên, lâu lâu cứ nhìn đồng hồ. Bạn bè trong sở thấy vậy thương hại, mỗi người một câu an ủi trấn an. Có người ngồi lại gợi chuyện tán dóc cho ông đỡ thấy sốt ruột. Có người đặt tay lên vai ông, bóp mạnh. George, đợi chờ nhau 10 năm mà mày còn chịu nổi, huống gì chỉ có mấy tiếng đồng hồ nữa thôi. Can đảm lên chứ. Rồi thì thời gian cũng qua, chiều cũng xuống, để ông Năm lái xe đi phi trường. Lòng náo nức xôn xao trong sự đợi chờ kỳ diệu. Vào phi trường, ông gắn thẻ nhân viên lên ngực áo, rồi đến quầy Air France hỏi thăm. Mồ Phật, lần này máy bay sẽ đến đúng giờ. Hai cô tiếp viên trong quầy không quen ông Năm, nhưng thấy ông đeo thẻ Air France nên cũng hỏi đẩy đưa. Ông chờ đón bạn à? Ông mỉm cười, vừa đi vừa trả lời. Không, tôi đón nhà tôi. Chào hai cô. Phi trường giờ này nhiều chuyến bay cùng đến một lúc, nên người đi kẻ lại tấp nập. Ông Năm ngồi uống cà phê, hút thuốc, nhìn thiên hạ. Ông thấy ai cũng dễ thương hết. Ông muốn họ uống với ông một tách cà phê, hút với ông một điếu thuốc lá, cà phê espresso thật ngon, khói thuốc downhill thật ngọt. Tâm hồn ông Năm được trải rộng mênh mông. Lại nghĩ đến bà Năm. Bả điệu lắm, lúc nào cũng sạch sẽ, gọn ghẽ. Tóc lúc nào cũng chạy gọn về phía sau, rồi cuốn thành một vòng kẹp lại phía trên ót. Thành ra gương mặt trái xoan và cái cổ tròn lúc nào nhìn cũng rõ nét. Còn về quần áo thì bà chẳng bao giờ mặc loại có màu sắc sặc sỡ loè loẹt, luôn luôn hoặc đen hoặc xanh đậm. Và nếu có bông thì cũng phải tiệp màu với nền vải và hình dáng phải nhã nhặn, nho nhỏ tương xứng với tầm dốc của bà. Hà, bà hiền khô và nhát hít vậy, mà về vấn đề ăn mặc, bà khó dàn trời. Người ta nói bà có gu, mình cũng nghĩ như vậy. Nhưng nếu bà không có thân hình đều đặn cân đối, không biết cái gu để vào đâu cho nó nổi. Ông hít một hơi thuốc dài sảng khoái. Hồi đó sao mà mình mê bà quá, nhất là đôi bàn tay có ngón thon dài sang trọng và cặp mắt đen to như mắt đầm, làm cho cái nhìn của bà lúc nào cũng có vẻ như ngạc nhiên. Điều lạ là sau này khi đã đứng tuổi, bà vẫn còn giữ nguyên đường nét thời con gái. Thành ra lắm khi nhìn bà, mình muốn trêu chọc bà bằng câu: gái không con mà nom cũng mòn con mắt. Nhưng vì sợ bả buồn nên mình nín thinh luôn. Ông Năm ngừng suy tư trên hình ảnh đẹp của bà vợ, mỉm cười du dơ, lại hút thuốc, lại nhìn thiên hạ. Hớp cà phê cuối cùng đã nguội ngắt mà sao vẫn còn thấy ngon lạ lùng. Bỗng ông bật cười. Sao 75 sống với Việt Cộng mà bả vẫn tiếp tục điệu như thường. Trong lúc người ta lôi quần áo cũ rách ra bận để mặt mũi tóc tai lôi thôi lết hết cho có tác phong cách mạng, thì bả vẫn gọn ghẽ sạch sẽ như thường. Vẫn chút đỉnh má hồng, chút đỉnh son, vẫn quần dài áo ngắn tươm tất. Mặc dù phải đi xe đạp đi làm công nhân ở tổ Mai Thiêu xa 7-8 cây số. Mình hay trêu chọc bả bằng câu nói của Việt Cộng: song chân lý ấy vẫn không bao giờ thay đổi. Bả cười không nói. Vậy mà có hôm bả trả lời bằng một câu xanh dờn: đàn bà phải biết tự trọng. Làm như mấy bà cách mạng tóc tai sủ sọp, quần áo xốc xếch rộng rinh hoặc ngắn ngủn như mặc đồ kính, em làm không được. Có tiếng nhạc chuông dịu dặt, tiếp theo là giọng bỗng trầm của cô tiếp viên thông báo chuyến bay Air France số AF199 đến từ Thái Lan đã đáp xuống sân bay. Ông Năm đứng lên trả tiền, xong đi vào phía trong ngã văn phòng trực của hãng. Ông nghe lòng vừa náo nức, vừa hồi hộp giống như ngày xưa khi đứng chờ xem kết quả thi tú tài. Ông ra đón tận cổng vào. Có hai chuyến bay đến từ hai nơi khác nhau, nhưng đổ hành khách xuống cùng một lúc, nên sân bay đầy người. Giữa cái lao xao lộn xộn đó, ông Năm nghển cổ tìm vợ trong luồng người thoát ra từ cổng F, cổng của chuyến bay Air France. Ông nhìn từng khuôn mặt, từng người. Ông nhìn, ông chớp mắt để nhìn cho rõ hơn. Những gương mặt Á Đông phờ phạc, những gương mặt Á Đông hốc hác, những gương mặt Á Đông xanh xao. Ông nhìn, ông chồm tới, nhích tới để nhìn. Bả dễ nhìn lắm, lúc nào cũng sạch sẽ, gọn ghẽ, lúc nào cũng điệu. Trong đám đông, bả nổi hơn người ta nhờ nước da trắng hồng của gương mặt trái xoan và đôi mắt lớn, cho nên dễ nhận lắm. Không phải bà này già quá cũng không phải. Bà này coi ngờ ngỡ, nhưng đi chung với bầy con nít, không phải bả. Ông nhón chân lên, để cái nhìn được đưa xa ra, thì tai loáng thoáng hình như có tiếng người gọi nhỏ: ông Năm. Ông vẫn tiếp tục nhìn từng người, từng khuôn mặt. Lại có tiếng người gọi nhỏ. Lần này tiếng gọi lạc đi: ông Năm. Nghe rõ có tiếng ai gọi mình. Ông nhìn lại. Ngay phía trước, đứng cách ông chỉ mấy bước, người gọi ông là một bà già tóc muối tiêu, hớt bôm bê, ngắn như mấy bà tàu chợ lớn, mặc áo len nâu rộng thùng thình. Ống tay dài phủ mất hai bàn tay, xách mỗi bên một túi vải. Chỉ mới nhìn tới đó thôi, linh tánh bắt ông nhìn lại gương mặt. Khuôn mặt gầy sạm nắng với những nếp nhăn trăng trắng ở khóe môi và đôi mắt. Ngần thứ đó giống như miếng cau khô, chỉ trừ có hai con mắt là sinh động, là mở to như có vẻ ngạc nhiên, là nói lên, là nhắc nhở, Là trời ơi, là vợ tôi đây mà. Ông Năm nghẹn ngào bước tới, hai tay đưa về phía bà già, và chỉ còn đủ sức gọi có một tiếng: Mai. Ông ôm lấy vợ, mắt nhắm nghiền đau đớn. Tội nghiệp, người vợ chỉ dám gọi chồng bằng hai tiếng ông Năm, như người xa lạ, và chỉ dám gọi có hai lần. Và khi chồng nhìn ra mình, ôm chầm lấy mình, người vợ đó chỉ còn nói được bằng nước mắt. Ông Năm buông vợ ra để nhìn lại lần nữa. Ông nghe nghẹn lời và nghẹn cả lòng. Ông chỉ còn nói được bằng hai bàn tay. Hai bàn tay vuốt làn tóc bạc, bây giờ sao nó quá thẳng, quá ngắn. Hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt, bây giờ sao không lấp đầy hai lòng bàn tay. Hai bàn tay đặt xuống bờ vai, bóp nhẹ dưới lớp áo len, ông cảm thấy rõ nét gầy của bờ vai bây giờ. Bây giờ, hồi đó, từ trong sâu thẳm của lòng ông, nỗi đau khổ cùng bỗng bật lên thành tiếng. Một thứ tiếng nói lệch lạc, méo mó, dì uất nghẹn. Sao vậy nè? Rồi không kềm chế nổi nữa, không cần giữ gìn ý tứ nữa. Trong cái rừng người xào xạc đó, ông ôm lấy vợ, ngửa mặt lên trời thét lên một cách thống thiết. Sao vậy nè? Trời! Tiếng trời nặng trĩu thoát ra từ lòng ngực ông như tất cả sinh lực trong người được rút ra hết. Rồi ông ôm lấy vợ, nước mắt ràn rụa. Bà Năm cũng khóc, nhưng vẫn không buông rời hai cái túi vải. Hơn 10 năm sống với vật cộng đã trở thành một bản năng, nắm chặt, giữ chặt những gì còn thuộc về mình, những gì mà tụi nó chưa kịp chiếm lấy, cướp lấy. Một lúc lâu sau, ông Năm mới lấy lại bình tĩnh. Ông nói: Thôi mình về đi em. Tiếng em thật tự nhiên, thật nhẹ nhàng. Tiếng em mà đã 10 năm bà không còn nghe thấy. Bà cắn môi để kềm xúc động, nhìn chồng mà đôi mắt nheo lại mỉm cười. Bà nghe một cái gì mát rượi đang len vào lòng, một cái gì đã làm rơi mất từ hơn 10 năm, bây giờ mới tìm gặp lại. Mãi đến bây giờ, ông Năm mới thấy trong đôi mắt vợ nét cũ ngày xưa, to tròn như mắt đầm, tròng đen lai lái. Đôi mắt đó đang nhìn ông, cái nhìn ngời lên như muốn nói thật nhiều. Ông cúi xuống định xách hai túi vải. Bà Năm lắc đầu: Để em xách. Tiếng em cũng thật tự nhiên, thật nhẹ nhàng, giọng nói thật dịu dàng, trong trẻo, làm như nước mắt đã tẩy sạch dấu vết của 10 năm. Ông giói tay cầm lấy quai túi: Để anh xách cho. Bà Năm vừa bước đi vừa nói, tay vẫn nắm chặt hai túi vải: Không sao, em xách được. Ở bển em gánh lúa mỗi ngày cho nhà máy, có sao đâu. Ông Năm bỗng nghe lòng quặn thắt. Thì ra tụi nó đài đọa bả đến nước đó. Bả tội gì? Tội gì? Tội vượt biên. Thì đã ở tù trên 3 tháng rồi còn gì nữa. Vậy tội gì? Ông Năm nghiến cái căm thù trong răng, để đừng chửi đổng. Nhưng rồi ông cũng bật ra: quân khốn nạn! Về đến nhà thì trời đã sầm sẩm tối. Lần này thì chính ông Năm xách hai túi vải đi trước dẫn đường, lòng vui như mở hội. Đến chân cầu thang, ông nói: ở từng lầu ba lẫn, em leo nổi không? Bà Năm trả lời giọng vẫn trong trẻo: vì không nổi, bây giờ em làm cái gì cũng nổi hết. Rồi bà bước lên cầu thang, bước đều đặn. Ông Năm theo sau, nhìn dáng dấp nhỏ thó với mái tóc bạc hớt bồng bềnh cao, ông bỗng thương vợ vô cùng. 10 năm mái tóc quyền mà ngày xưa hay kéo sát về phía sau để cuốn tròn kẹp gọn một vòng trên ót, bây giờ chỉ còn là như vậy. Cái cổ tròn dẫn xuống bờ vai thon thon của hồi đó, bây giờ gầy nhom như vậy. 10 năm chắc bà phải khổ ghê lắm, phải chịu đựng ghê lắm mới ra nông nỗi này. Tội nghiệp người đàn bà hiền khô và nhát hít đó, chưa làm phiền lụy ai bao giờ. Vậy mà Diệt Cộng vẫn moi ra một cái cớ nào đó để hành hạ. Và như vậy suốt 10 năm, lam lũ quá nên bà già trước tuổi, chớ bà cũng còn giữ được cái nhìn, giọng nói và tâm hồn, những thứ mà Diệt Cộng không cưỡng chiếm được. Vào nhà, ông Năm bật đèn lên. Bà Năm nhìn quanh mỉm cười, không nói. Ông Năm đặt hai túi lên bàn ăn, rồi cũng nhìn quanh. Nhà của anh đó nhỏ như cái lỗ mũi. Tạm một thời gian, rồi mình sẽ kiếm nhà khác rộng hơn. Bà Năm dịu dàng: như vậy cũng được, có hai đứa mà gì. Bỗng nhiên hai người nhìn nhau, tiếng hai đứa nhắc cho họ nhớ tới hoàn cảnh bây giờ. Một hoàn cảnh mà từ lúc gặp nhau, bao nhiêu thống hận dập dồn đã làm cho họ quên đi. Bây giờ hai đứa vẫn còn có nhau, thật sự còn có nhau. Rồi sẽ không còn gì chia cách. Rồi sẽ đi bên nhau, đi hết đoạn đường còn lại, một đoạn đường không còn bao nhiêu xa. Bởi vì họ biết họ đang bước vào mùa thu của cuộc đời, cho nên họ nhìn nhau mà yêu thương dâng đầy trong mắt. Bà Năm bước lại cửa sổ. Ngoài xa, trên nền trời trắng đục, hiện lên thật rõ cây thánh giá và nóc nhà thờ Sarekor. Bà Năm hỏi: cây thánh giá này đây? Câu hỏi trống không, nhưng hai người cùng hiểu. Cây thánh giá mà ông Năm viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần trong thư gửi về Việt Nam. Ông bước lại, khoác vai vợ, gật gật đầu. Hai người yên lặng nhìn cây thánh giá như đang tạ ơn, giống như đang rước lễ, giống như cô dâu chú rể sau khi được kết hợp thành vợ chồng. Thời gian bỗng như dừng lại để hình ảnh trở thành bất diệt, nói lên cái cao cả của tình yêu, cái huyền diệu của niềm tin. Những thứ mà Diệt Cộng muốn xóa bỏ để biến con người thành gỗ đá. Một lúc lâu sau, bà Năm như sực tỉnh: để em soạn đồ ra. Rồi bà bước lại cái bàn, mở hai túi vải, Ông Năm đốt điếu thuốc, khói thuốc lân lân nhả. Ông ngồi cạnh giường, nhìn vợ soạn đồ bằng đôi tay sậm nắng với những đường gân nổi lên ngoằn ngoèo. Đôi bàn tay đã từng có ngón tay thon dài khéo léo từ đường kim mũi chỉ. Bây giờ là như vậy. Ông thấy thương vợ vô cùng. Bà Năm soạn đồ ra để trên bàn. Vài bộ quần áo, mấy cái khăn lông, một cái mền nhỏ. Vừa làm bà vừa nói, có bao nhiêu em đem theo hết. Nói là đi chánh thức, chứ không biết lúc nào tụi nó bắt mình lại. Có nhiều người lên máy bay rồi mà còn bị lôi xuống, không biết gì cớ gì, rồi khi được thả ra là trắng tay. Bà lấy trong túi ra một khuôn hình trao cho ông Năm. Em đem hình ông già bà già qua để lâu lâu mình thắp một cây nhang. Ông Năm nhìn hình cha mẹ, lòng bồi hồi xúc động. Hình này hồi đó để trên bàn thờ nhà cũ, nhà bị tịch thu. Không hiểu bà làm sao lấy được để mang qua đây. Ông đứng lên nhìn quanh, rồi treo khuôn hình lên cây đinh trên tường đối diện. Có tiếng bà Năm nói, em có đem qua cho anh chai rượu nếp thang nữa, nhớ hồi đó anh ưa lắm. Ông quay lại, cầm chai lên, mở nút. Chưa đặt miệng chai lên mũi mà mùi rượu ngọt ngào thơm phức tỏa ra thật nồng nàn. Ông hít một hơi dài, đóng nút lại, rồi nhìn chai rượu mà ứa nước mắt. Nỗi nhớ quê hương nằm sâu trong tiềm thức. Bây giờ, mùi rượu nếp thang, mùi thơm quê hương, có mùi ngọt ngọt của lúa chín, có mùi nồng nồng của rơm, của rạ, có mùi hăng hăng của đống ung đốt cạnh chuồng trâu, chuồng bò. Ông tưởng chừng như đang giữ trong tay một mảnh trời quen thuộc. Ở đó có màu tím lợn lợt của hoa băng lăng, có màu tím nâu nâu của giỏ măng cục, có màu tím học trò của trái mồng tơi, và những tà áo tím phất phơ theo gió qua cầu, với những chiều tím quê ngoại đứng ngẩn ngơ bên sông dặm cỏ, khi tuổi dừa mới lớn. Chào ơi, ngần thứ đó, tưởng quên nhưng vẫn nhớ. Ngần thứ đó bây giờ xa thật xa. Xa không phải vì cách biệt, mà xa vì không còn thuộc về mình nữa. Ông Năm cầm chai lắc lắc, bột nếp thang tím ngát dợn lên trong lòng chai. Ông mở nút, rót thẳng vào miệng một hớp. Chất rượu béo ngậy, ngọt ngào, cay cay nhắc ông nhớ những ngày ở quán nhậu Hóc Môn, những món thịt rừng ở Biên Hòa, những con cá mú sữa kho tổ ở Vũng Tàu bãi sau bãi trước. Ông ngậm lấy hớp rượu để nghe chất rượu đang thấm vào nướu răng, đang thấm vào các thớ thịt cẩu, đang thấm lên nóc giọng, đang nồng lên mũi. Ôi, mùi vị quê hương là đây. Ông không cầm được nước mắt. Bà Năm vẫn âm thầm soạn đồ đạc. Bà hiểu ông Năm lắm và nghe thương chồng vô cùng. Tội nghiệp 10 năm xa quê hương. Ông Năm vào phòng tắm rửa mặt, rồi ra chỉ chỗ cho vợ xếp quần áo. Xong ông bảo, anh đã làm sẵn mấy món ăn cho hai đứa, để anh đem ra hâm. Em đặt bàn đi, đồ đạc trong tủ buffet đó. Bà Năm nghi ngờ. Anh mà làm bếp cái nổi gì? Mua ở tiệm thì có. Ông Năm cười sảng khoái. Em làm rồi, bây giờ anh làm cái gì cũng được hết. Nấu bếp, giặt đồ, làm manager đủ thứ. Rồi em coi. À, đặt bàn, em nhớ để một cái đĩa sâu cho món súp legum và một dĩa trẹt cho món gà nấu rượu nha. Bà Năm mỉm cười, thấy chồng sung sướng mà lòng cũng thênh thang trải rộng. Một lúc sau, hai vợ chồng ngồi vào bàn ăn. Trên bàn cũng có hai cây nến, cũng khăn trải bàn trắng phao, cũng khăn ăn màu xám lợt, cũng dĩa trắng chạy chỉ vàng, cũng nĩa dao cán gỗ có nét vẽ cong cong nhẹ nhẹ, và không quên hai ly rượu có chân, đựng chút rượu nếp thang có màu tím đậm đà và hương thơm mời mọc. Ông vui vẻ. Như vậy mới đúng là nuôi the nurse chứ phải không em? Bà Năm nhìn chồng không nói, nhưng vành tai bỗng đỏ ửng. Bà nói lãng. Súp ngon chứ, anh học nấu ở đâu vậy? Ông để ngón tay trỏ lên môi, vẻ bí mật. Không nói đâu. Ông tiên người Tàu chuyên nấu đồ Tây chỉ đó. Dặn anh đừng nói cho ai biết. Rồi cả hai cùng cười vì hình ảnh ngộ nghĩnh đó, cái hồn nhiên tìm lại sau 10 năm xa cách. Bữa ăn kéo dài bằng những chuyện kể cho nhau nghe. Chớ đâu để đó, không mạch lạc, đầu đuôi, bởi vì trong thời gian 10 năm có biết bao nhiêu việc đã xảy ra để mà nhớ cặn kẽ cái nào sau, cái nào trước. Dọn dẹp xong thì trời đã khuya. Hai vợ chồng chia nhau, bà nằm trên giường, ông nằm trên nệm dưới đất. Tắt đèn đã lâu mà hai người vẫn còn trằn trọc, làm như còn thèm nói chuyện với nhau. Tắt đèn đã lâu mà hai người vẫn còn trằn trọc, làm như còn thèm nói chuyện với nhau nữa. Bóng tối dày đặc dây quanh, không khí trong nhà êm êm mát mát, mùi rượu nếp thang và mùi thuốc lá đơn hiu còn phảng phất thơm thơm. Bỗng bà Năm nghe một bàn tay của chồng đặt lên mình, toàn thân bà rung lên nhẹ nhẹ, hơi thở của bà bỗng trở nên phập phồng. Một cảm giác dường như thật cũ mà cũng dường như thật mới, dịu dịu ngây ngây. Bà không biết nữa. Rồi không tự chủ được, bà cầm bàn tay chồng áp lên má, lên mũi, lên môi. Bàn tay này tưởng đã vĩnh viễn không còn nhìn thấy, cầm lấy da thịt này tưởng vĩnh viễn không còn đụng chạm sờ mó được. 10 năm, nước mắt bỗng chảy dài xuống hai bên tai. Bà Năm thốt lên nho nhỏ. Mình chỉ có một âm đơn độc, nhưng sao tiếng mình nói lên thật nhiều, diễn tả thật nhiều. Tiếng mình mà 10 năm nay ông Năm không còn nghe. Tiếng mình gợi lên tình nghĩa vợ chồng nỗi niềm chia sẻ. Tiếng mình cũng là tiếng nói của yêu đương, của hài hòa sum họp. Và tiếng mình ở đây, trong hoàn cảnh này, sao nghe thật mời mọc dân huyến. Vợ ông cần được yêu thương thật nhiều để bù lại. Tiếng mình gọi nhỏ trong đêm, bỗng nghe tiếp nối, bồi hồi xúc động. Ông Năm chồm lên ôm sóc lấy vợ, hôn lên tóc, lên má, lên môi. Ông nghe trong tai, rung lên như đang cơn sốc. Thân xác gầy còm của vợ, và tai ông còn nghe những tiếng mình đứt quãng, ú ớ như tiếng nói trong chim bao. Cuộc tình của tuổi giàu thu âm thầm như lá rụng bên ngoài, nhưng cũng nồng nàn ngọt liệm như hớp rượu nếp thang cùng chia nhau khi nãy. Có mùa chớm thu nào mà không thấy còn sót lại vài tia nắng hạ. Tôi muốn nói câu chuyện chấm dứt ở đây, cho cuộc tình đẹp như bài thơ, được vuông tròn như trong tiểu thuyết. Nhưng trên thực tế không phải như vậy. Bởi vì một tháng sau đó, bà Năm ngã bệnh, phải vào nhà thương. Bà bị ung thư phổi ở thời kỳ chót. Bà đã giấu ông Năm. Lâu nay bà mới cho biết, hồi còn ở Việt Nam, nhờ khám thấy ung thư nên bà mới xin được chiếu kháng xuất cảnh. Nhà nước cách mạng vốn khoan hồng nhân đạo nên cho phép chị sang thăm chồng đấy, chớ chị không nằm trong diện cứu xét nào cả, rõ chưa? Gã cán bộ trao giấy phép cho bà Năm mà nói như thật. Tụi nó dư biết rằng có giữ bà lại cũng chỉ tốn gạo, tốn khoai thêm vài tháng nữa, và là một miệng ăn phi sản xuất, chẳng lợi lộc gì cho nhân dân. Thà tống đi gấp để khỏi phải chôn thêm một người chật đất. Ông Năm đã ngồi bên giường vợ suốt thời gian cuối cùng. Ông đã cầm bàn tay còn mang tì vết của 10 năm gian khổ. Ông đã ôm gương mặt phong trần, chưa kịp đổi hầm sau mấy tuần sống đầy hạnh phúc. Và cuối cùng, ông đã chải lại mái tóc bạc chưa kịp dài để được cuốn tròn kẹp lên sau óc như ngày xưa. Ông đã gục lên thân xác gầy khô, khóc với tất cả nước mắt còn lại. Mùa thu đó, lá rụng thật nhiều. Thưa các bạn, câu chuyện cuộc tình mùa thu đến đây đã kết thúc. Quán Dân Đường xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và chào tạm biệt.